phẩm Thời đầu nhà Trần, tác giả Ngô Văn Phú, nhà xuất bản Trẻ và nhà xuất bản Giáo dục Ấn Hành năm 2009, người đọc Như Minh, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh gồm 10 tập của tác giả nhà thơ Ngô Văn Phú là bộ sách kể về những nhân vật lịch sử Việt Nam qua các triều đại, từ thời Hùng Vương dựng nước cho đến thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Xem giới thiệu 10 tập sách ở bìa 4. Hầu hết đó là những nhân vật có cuộc đời, sự nghiệp gắn liền với những sự kiện lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc mà học sinh đã tiếp xúc qua sách giáo khoa lịch sử. Truyện tranh lịch sử hoặc qua thực tế đời sống văn hóa lịch sử ở từng địa phương. Ở mỗi nhân vật, cuốn sách đảm bảo yêu cầu cung cấp kiến thức lịch sử, sử liệu mang tính khách quan, được thu thập từ các nguồn sử liệu chính thống như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Nam Thực Lục. Mặt khác, dựa trên cốt lõi lịch sử, bằng hư cấu nghệ thuật, tác giả vận dụng sáng tạo những truyền thuyết, giai thoại ly kỳ hấp dẫn về các nhân vật, tạo nên những câu chuyện giàu màu sắc huyền thoại, lãng mạn. Cấu trúc từng truyện kể gồm hai phần chính. Một, giới thiệu tóm tắt tiểu sử và sự kiện lịch sử gắn với nhân vật. Hai, kể chuyện về nhân vật. Đan xen trong mỗi câu chuyện kể là hình ảnh minh họa, những chú thích về những nhân vật có liên quan đến nhân vật chính, đến bối cảnh, triều đại, sự kiện lịch sử mà nhân vật xuất hiện. Kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh được nhà xuất bản Trẻ và nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức biên soạn, xuất bản nhằm giúp học sinh nắm chắc kiến thức lịch sử đã và đang học trong chương trình sách giáo khoa lịch sử ở các cấp học phổ thông, đồng thời giúp học sinh hình dung được những chân dung, tính cách, phẩm chất vừa cao cả phi thường mà cũng vừa rất gần gũi, đời thường ở những vị vua anh minh, những trung thần giàu tài năng và đức độ, có những đóng góp to lớn trong việc gìn giữ giang sơn, bờ cõi, xây dựng các triều đại hưng thịnh qua bao thăng trầm của lịch sử dân tộc. Không những vậy, kể chuyện lịch sử nước nhà dành cho học sinh còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc từ những câu chuyện kể về con người và cuộc đời những danh nhân đất Việt mà tên tuổi của họ mãi sáng ngời trong lịch sử dân tộc, mãi là niềm tự hào, là những bài học về phẩm chất đạo đức đáng quý, yêu nước, hết lòng vì nước vì dân, tính ngay thẳng, trung thực, đức dũng cảm, hy sinh, lòng vị tha, đặc biệt là ý thức cống hiến, tinh thần miệt mài học tập, lao động sáng tạo nhằm đem lại những công trình có ý nghĩa lớn lao về học thuật, y thuật, văn hóa, nghệ thuật cho đất nước. Trong quá trình biên soạn bộ sách này, tác giả đã cố gắng chắt lọc từ nhiều nguồn sử liệu chính thống, kết hợp với việc sưu tầm, thu thập tư liệu từ thực địa. Song, chắc chắn khó tránh khỏi bất cập và thiếu sót. Rất mong quý bạn đọc gần xa và các em học sinh gửi đến chúng tôi những góp ý xây dựng để bộ sách được hoàn thiện hơn khi tái bản. Trân trọng giới thiệu bộ sách với bạn đọc. Nhà xuất bản Trẻ, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Trần Thái Tông. Trần Thái Tông, sinh năm 1218, mất năm 1277. Tên thật là Trần Cảnh, quê ở thôn Tức Mặc, xã Lộc Vượng, thành phố Nam Định ngày nay. Trần Cảnh là con trai Trần Thừa, là cháu Trần Thủ Độ. Năm 1224, Trần Cảnh được Trần Thủ Độ đưa vào cung hầu Lý Chiêu Hoàng, vị vua cuối cùng của triều Lý. Tháng 12 năm Ất Dậu, năm 1225, Trần Cảnh kết hôn với Lý Chiêu Hoàng và chỉ vài ngày sau thì được Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi. Vương triều nhà Trần bắt đầu thành lập từ đây. Trong những năm đầu trị vì, Trần Thái Tông được sử sách ghi lại là một ông vua có tài. Bên cạnh Trần Thái Tông khi đó, còn có Thái sư Trần Thủ Độ giúp vua ổn định tình hình xã hội, dẹp yên nội loạn. Trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ nhất, vua Trần Thái Tông đã biết dựa vào Trần Thủ Độ, Lê Phụ Trần và một số tướng lĩnh khác để lãnh đạo nhân dân Đại Việt chống giặc xâm lược. Tháng 12 năm Đinh Tỵ 1258, vua Thái Tông đã cùng Thái tử Hoảng chỉ huy quân Trần phá tan quân Nguyên ở Đông Bộ Đầu, giải phóng Thăng Long. Mùa xuân năm Mậu Ngọ 1258, Thái Tông nhường ngôi cho Thái tử Trần Hoảng, lui về hậu cung làm Thái Thượng Hoàng, nhưng vẫn cùng vua Trần Thánh Tông, Trần Hoảng, coi việc nước. Trần Thái Tông làm vua được 33 năm, làm Thái Thượng Hoàng 19 năm thì mất, nhằm ngày 1 tháng 4 năm Đinh Sửu 1277, thọ 60 tuổi. Đức vua về Yên Tử. Phần 1. Thái Tông vừa lên võng ở đầu thềm nghỉ ngơi, đón trăng lên thì gia thần báo Thái sư Thống Quốc Trần Thủ Độ và công chúa Thiên Cực đến chầu có việc cơ mật. Ngài nhíu lông mày, rồi thần thái lại bình thường, sai thắp đèn ở nhà trong. Thủ Độ và công chúa Thiên Cực bước vào nhà ngự, đuổi lính hầu cận ra phía ngoài, cài then cửa, rồi lặng lẽ vào trong nhà. Nhà vua ân cần pha trà quá lộ thiết. Xét theo nghĩa vua tôi, hai người đều là ngôi dưới, nhưng xét về tôn tộc thì họ là bậc cha mẹ, lại có công đem ngôi báu về cho nhà Trần. Từ thuở ngài lên ngôi đến nay đã được già một giáp. Bao chỉ dụ đã ban hành để chính ngôi tôn, để yên lòng quần thần và dân chúng, nhưng mọi việc đều do Thủ Độ cắt đặt. Đến việc to tát như đánh dẹp Đoàn Thượng, ngầm giết Lý Huệ Tông ở chùa Chân Giáo, sau này ngài mới được tâu bày. Có việc Thái Tông cũng lấy quyền hoàng đế, thêm những điều do mình học được, hiểu được để cắt đặt cho công việc được chu đáo hơn. Song Thủ Độ thường tự mình thay vua mà định việc trước. Cũng may công việc của ông tuy có lúc quyết đoán đến tàn nhẫn, song đều là những việc đáng làm và thường có hiệu quả trong buổi đầu, lúc lòng người còn đang chưa tin vào vương triều Trần mà vẫn đoái tiếc triều Lý. Thiên tư thông minh, nhà vua biết mọi việc, song là người ngồi để theo dõi, thấy việc dở, ngài lấy quyền hoàng đế cầm thiên ấn để nói lời khuyên răn. Thấy việc tốt, ngài thường tỏ lời tán thưởng hoặc hân hoan mừng rỡ. Bởi thế, Thủ Độ không dám nhờn, không dám ỷ thế bề trên trong tôn tộc. Ông kính nể, thậm chí yêu mến nhà vua vô cùng. Công chúa Thiên Cực, người đàn bà táo bạo, vượt mọi dư luận đem ngôi vua về cho dòng họ, càng yêu quý vua hơn ai hết, bởi Chiêu Thánh hay Thuận Thiên đều là con đẻ của bà. Trần Liễu, Trần Cảnh đều là cháu ruột của vợ chồng bà. Đem hai con gái gả cho hai cháu ruột nhà mình, vô hình chung bà đã nhận cháu làm con và sẽ sống nốt những ngày cuối đời này với sự nghiệp của Trần Cảnh, Trần Liễu và Trần Thủ Độ. Ba người này mà nên nghiệp thì vương triều Trần sẽ đứng vững, sẽ trùm lợp cả bá quan. Việc nước, việc nhà hiện nay là một. Nhìn ra ngoại tộc không đủ tin, chỉ có người cùng giọt máu đào, cùng tổ tông mới có thể yên tâm mà trao việc lớn. Thái Tông lên ngôi đã 12 năm mà chưa có hoàng tử. Đó là việc lớn, không thể không để mắt tới được. Vì thế mà có cuộc đến chầu hầu đức vua của vợ chồng Thủ Độ đêm nay. Kẻ hầu cận ở ngoài nhà ngự thấy vợ chồng thái sư mãi tận khuya mới trở ra. Trên đường về, cả hai đều không nói năng một câu nào. Còn trong cung đêm ấy thì ngọn bạch lạp ở nhà ngoài không tắt. Nhà vua thức gần trọn đêm, hết cầm bút lông cầm cuội viết, rồi lại vứt bút đi lại trong phòng. Ngài đến án thư, vo những tờ giấy đã kín chữ, vứt vào lò, châm lửa đốt hết, rồi thở dài, mắt ngự long lanh. Sau đó, ngài vói tai lấy một cuốn kinh kim cương, đọc chăm chú và lòng dần thanh thản. Gia thần sợ mệt đến thánh thể, đến lúc nghe gà ngoài thôn gáy đến lần thứ ba mới đánh bạo, rón rén đến bên nhà vua, quỳ xuống, khẩn thiết mời ngài đi nghỉ. Cảm động trước tấm lòng của người gia thần này, nhà vua ân cần nâng dậy, vỗ về thân mật. Trời ơi, ta tưởng ngươi đã lui từ lâu rồi, hóa ra ngươi còn lãng vãng ở đây ư? Muôn tâu bệ hạ, từ lúc thái sư và công chúa về, thần lo dọn dẹp phòng khách và chờ ngự ban công việc ngày mai. Thấy bệ hạ đang bồn chồn, có điều gì như chấn động đến tâm khảm, thần không dám đánh tiếng. Dạ, đêm đã khuya lắm rồi. Vua cười, được, ta sẽ đi nghỉ luôn đây mà. Sáng sớm hôm sau, đức vua đã dậy ra triều, quan hoàng môn truyền về cho các quan nội thị ở nội cung được biết. Sắc chỉ đã tuyên phong công chúa Thuận Thiên làm hoàng hậu và giáng hoàng hậu Chiêu Thánh xuống làm công chúa. Cung nhân, nô tỳ trong hoàng thành lặng lẽ thừa lệnh. Hoàng hậu Chiêu Thánh phải rời khỏi hoàng cung ngay lập tức, theo lệnh của Thái Sư, và công chúa Thuận Thiên được một đội thuyền ngự đi từ bến Đông Bộ Đầu, từ phủ của Hoài Vương Trần Liễu, đón vào hoàng thành. Trần Thái Tông vì có sắc chỉ phải vâng mệnh, nhưng trong bụng không yên. Hôm ấy, hỏa đầu dâng cơm, nhà vua cũng không ăn, chỉ ăn ít oản và hoa quả, rồi ngồi bên long sàng đọc kinh Phật, dáng nghiêm nghị, lạnh lùng. Sau lễ tuyên phong, đức vua có ghé thăm hoàng hậu Thuận Thiên cho đúng nghi thức. Cả hai bên xưng hô lấy lễ vua tôi mà giao đãi, song không phải không có chút ngượng ngùng. Trong lúc ngồi uống trà do hoàng hậu tự pha kính dâng, nhà vua thấy phong độ của Thuận Thiên uy nghi hơn công chúa Chiêu Thánh nhiều. Bởi tuy hơn em 2 tuổi, song trông bà thuần hậu đoan trang, còn Chiêu Thánh có vẻ đẹp của người yểu tướng, tha thước hơn, yểu điệu hơn và đôi lúc có những thoáng buồn tư lự. Thái Tông sẵn có lòng yêu thương Chiêu Thánh bởi ngài vốn là người trọng nghĩa. Nhớ những ngày còn nhỏ, Chiêu Thánh vừa được nhường ngôi làm Chiêu Hoàng Hoàng đế của triều Lý. Cảnh vừa mới 8 tuổi đã được vào hầu trong hoàng cung. Đôi trẻ thơ ấy lấy đùa vui làm chính, nào có biết gì là nghĩa vua tôi. Mưu mẹo của thủ đồ đã bày sẵn. Trần Cảnh được phong là chánh thủ của Chi Hầu Cục, hầu hạ bên mình Chiêu Hoàng. Trước tình vợ chồng, Thái Tông và Chiêu Thánh còn có tình bầu bạn từ thuở ấu thơ, quên thế nào được. Cho đến tận phút này, nhà vua vẫn nhớ như in cảnh đêm nào, Chiêu Hoàng ở trong cung một mình, còn gọi Cảnh vào cùng chơi ở trước sân nhà ngự. Nhà vua bấy giờ còn nhỏ, thích chơi với bạn trai hơn, nên giận dỗi hay đứng vào bóng tối. Chiêu Hoàng thường chạy đến lôi tóc kéo ra. Có lúc, Cảnh đứng một mình trên thềm. Chiêu Hoàng rủ xuống chơi, cứ ì ra không chịu, thì Chiêu Hoàng lại chạy đến, núp sau người, tì cho bóng mình thật in vào bóng Cảnh. Những đêm chơi khuya ấy về đều được công chúa Thiên Cực, lúc bấy giờ là Thái Hậu, và Trần Thủ Độ chờ hỏi chuyện. Cảnh ngây thơ thuật lại, làm cho cả hai cười mừng và khen ngợi. Sau đó họ lại rì rầm bàn tán những điều gì không rõ. Sau này Chiêu Hoàng và Trần Cảnh ngày càng thân mật. Có lúc Cảnh còn phải làm voi cho Chiêu Hoàng cưỡi, hay cả hai chơi té nước vào nhau, khiến Trần Thủ Độ mượn chuyện phao lên rằng Chiêu Hoàng yêu Trần Cảnh và có ý nhường ngôi cho chồng. Bởi thế, sau đó mới có chiếu nhường ngôi của Chiêu Hoàng. Trong tờ chiếu có nhắc đến lời thơ Quân Tử Hảo Cầu của Kinh Thi. Âu cũng là chuyện lịch sử đế vương xưa nay chưa từng có. 12 năm ở cùng Thái Tông, Chiêu Thánh được thương yêu rất mực, tiếc vì phận mỏng, đức mỏng, sinh công chúa được một lần, rồi lại không nuôi nổi. Từ đó về sau, lo phiền tích lũy, tư lự càng khiến đường sinh nở càng trông càng muộn. Trong khi đó, công chúa Thuận Thiên thì đường con cái lại quá dễ dàng. Thủ Độ chia rẽ tình nghĩa vợ chồng của Hoài Vương Trần Liễu, ép vợ ông ta vào cung làm hoàng hậu thay cho Chiêu Thánh để có người nối nghiệp vương triều. Vì việc lớn của xã tắc mà cả Thái Tông lẫn anh mình là Trần Liễu đành phải chấp nhận. Vả lại trong tôn tộc, uy thế vô hình của Trần Thủ Độ vô hình trùm lợp cả hoàng triều, không ai chống lại nổi. Nghĩa vua tôi lẫn lộn với trách nhiệm của quốc gia và của dòng họ. Bướng bỉnh, liều lĩnh như Hoài Vương Trần Liễu còn phải vâng theo, huống chi nhà vua, một người vốn không tham si trước cảnh đời, thấm nhuần đạo lý của Mâu Ni, coi đời là đám mây, đám bèo trôi nổi. Sống là gửi, thác mới thực sự được về nơi cực lạc. Phồn hoa, giàu sang, phú quý, chẳng qua chỉ là chốc lát. Dắt hoa cài ngọc bề ngoài, sang hèn khác nhau, nhưng khi chết, thịt thối, thân rửa, thì vẫn nguyên hình xương nọ. Tan buổi chầu, nhà vua vốn hay buồn vô cớ, nay lại càng buồn. Nhớ đến Chiêu Thánh đang trên đường bị giáng, biết trôi nổi ở nơi đâu. Lại nhớ đến anh, thấy cảnh quân hầu, tướng sĩ đưa công chúa Thuận Thiên về làm hoàng hậu. Chắc hẳn lúc này đang gào thét chẳng khác gì hổ cái mất con, voi rừng sập bẫy. Chợt ngài được tin mật báo từ cổng riêng truyền đến, Trần Liễu quá đau đớn, đã hợp binh mã dọc một đẻo sông cái nổi loạn, định đem quân đánh lại triều đình, cướp lại Thuận Thiên. Thái Tông phải cố ghìm mình mới khỏi để lộ cho gia tướng biết nỗi đau đớn đang vò gan xé ruột. Ngài lặng thinh, không nói năng gì, như tự luyện cách làm cho tâm linh trở về với những điều to lớn. Đó là sinh nở, lớn khôn, hủy diệt, rồi lại trở về cõi sinh nở. Ngài nghĩ đến các duyên giác tự con người chuốc lấy mà không tháo cởi ra được. Nhà vua điềm tĩnh để gia tướng trở về dinh thái sư, còn mình thì gọi gia thần tinh cẩn đến, báo cho phải tức tốc sớm mai, khoảng giữa giờ Sửu, dắt con ngựa ô bờm tía ngài thường cởi để luyện võ nghệ đến cho ngài. Gia thần hỏi, có cần đem theo các đạo quân Vũ Lâm hay không? Thì vua lắc đầu nói, chỉ cần ngươi và hai người tâm phúc nữa theo ta là đủ. Người được truyền lệnh định hỏi thêm, nhưng đức vua đã vào trong trướng, lặng lẽ ngồi một mình. Ngựa đi một ngày đã đến chân núi Yên Tử, núi non xanh thẳm, rừng núi xen cài. Lúc lên đèo, ngắm nhìn thấy biển đông bao la, nhà vua dừng ngựa bên đèo, lòng thư thái, ngài ngồi trên một tảng đá, nhìn ra cõi vũ trụ mênh mông phiêu diêu ngoài xa kia. Lúc bấy giờ, trời đã ngả sang chiều, biển đông bỗng sáng lạ thường, nhìn xuống, nước mênh mông trải một màu tím bóng, những hòn đảo trùng điệp phía vùng Yên Hưng, Vân Đồn, thanh tú đến lạ kỳ. Hàng đoàn thuyền buôn, thuyền đánh cá, cái thì kéo buồm màu nâu, cái thì buồm màu chàm, cái lại màu đào, lững lờ tiến theo những hướng đi trên biển. Thiên nhiên rộng lớn không thấy một bóng người, chỉ ở đây, một mình, ngài mới được hưởng cái bao la của trời đất, mới thấy được vẻ đẹp kỳ ảo, biến đổi từng phút từng giờ. Nhà vua say ngắm đảo, ngắm sóng, ngắm mây, ngắm nước, rồi ngài đứng dậy, ngắm rừng trúc trải dài dưới chân mình, chạy quanh quất theo những sườn đồi, gần đá. Mỗi vạt rừng có một thế cây xanh tốt, đậm nhạt khác nhau, có nơi trúc mờ tỏ dáng rừng trong sương, có nơi trúc kiêu hãnh gội ngọn trong nắng, có nơi cả rừng trúc dạt dào theo làn gió chuyển. Nhìn bóng trúc, có thể thấy cây cỏ vô tri ấy, biết tận hưởng cái sung sướng trước những luồng gió biển chiều từ xa thổi đến và hơi mát của cả một bầu trời bao la, đang xua tan cái nóng nực của suốt một ngày dài. Nhà vua bỗng quên hẳn cảnh giàu sang của hoàng cung, cảnh phồn hoa đô thị của các phố phường ở Kinh Sư, cảnh ăn chơi xa xỉ, theo đuổi bạc tiền ở phường Hà Khẩu. Có tiếng chim họa mi nào hót trong đám trúc vàng, giọng hót đổ hồi trong trẻo, nhân danh sông, nước, núi, mây mà hót. Nhà vua lắng tai nghe, lòng hòa nhập vào thiên nhiên hùng vĩ và thâm nghiêm. Trời không khoe mạnh mà cực mạnh, đất không phô trương mà rộng lớn. Ai lường được chiều cao thăm thẳm của trời và chiều rộng ghê gớm của đất? Tiếng chim bỗng lặng im, khiến núi rừng trở nên tĩnh mịch. Bây giờ là tiếng ve rừng da diết, như muốn thi với tiếng sóng biển từ phía biển bờ xanh ngắt vọng lên. Nhà vua ngước nhìn lên, mấy dáng chùa cổ kính hiện ra với những mái rêu phong. Tiếng chuông chùa gióng vào không trung, lan đi mãi. Ai biết âm thanh ấy đi tận đâu với vi ba trải rộng ra vũ trụ, tín hiệu của cửa từ bi đến với chúng sinh đang trầm luân trong bể khổ. A Di Đà Phật, bạch ngài ngự, phúc phận cho cửa thiền chúng tôi được ngài ngự đến vãng cảnh thâm thiền. Cầu mong cho thuyền Bát Nhã luôn độ trì cho người để muôn dân được nhờ vào phúc lớn của đức vua. Nhà vua nhìn lại, thấy phù vân cư sĩ mặc áo nhà chùa, đội khăn quốc sư, đi chân không đến đón. Phía sau, mấy người tùy tùng của ngài đứng lặng yên tôn kính. Ngài nhìn người bạn cũ, lòng cảm khái vô cùng. Nhớ thuở nào cùng chụm đầu đọc kinh ở Kinh Đô, thảo luận nghĩa lý trong các quyển kinh khó nhất của các pho kim cương, địa tạng. Tìm cái đời của đạo và cái đạo của đời, tâm đắc suốt thời trai trẻ. Khi được vợ nhường ngôi, nhà vua đã phong bạn làm quốc sư, ý muốn giữ lại hoàng thành để những lúc cần đến hỏi han về việc nước, thì Phù Vân cư sĩ chỉ trả lời: ơn đức vua có lòng yêu thương, song từ thuở sinh ra, lòng đã chứng kiến cảnh đời biến động khôn lường, kiếp người chẳng qua là cát bụi, xin được cho phép thực thi cái ý nguyện đã đặt thành biệt hiệu là đám mây nổi bay hòa vào một chốn với thập loại chúng sinh. Quốc sư về trụ trì ở Yên Tử, chọn nơi đất trời sông núi, chim muôn cây lá hòa hợp mà nghiền ngẫm thêm về đạo Phật. Nhà vua đỡ tay mời quốc sư đứng dậy khi ông định sụp lại và nói: thôi ta miễn lễ cho quốc sư, đừng coi ta là vua vì ở đây làm gì có triều đình. Chính vì yêu cái tỉnh của Yên Tử mà trong một lúc cõi lòng bối rối, ta đã bỏ kinh thành tìm đến tận đây. Quốc sư cười. Thái Tông dắt tay ông, sóng vai cho đi ngang hàng, cùng bước lên phía trước. Phù Vân quốc sư càng quý trọng nhà vua, bởi dù đã ở tột phẩm cao sang, tình cũ nghĩa xưa của người đối với ông vẫn không hề giảm sút. Sư đón vua vào, ngài cởi áo đi đường, rủ bụi bặm và vui vẻ vào ngồi chiếc chiếu đạm bạc trải trên giường trúc. Trên giường nhà chùa, một đĩa xôi nóng, một đĩa vừng cùng mấy thứ quả rừng dân ngài dùng tạm. Nhà vua nhìn những vật phẩm thanh đạm của bạn đã sẵn sàng, thầm phục bạn đã biết rõ ý mình. Hương nếp thơm một mùi hương chân chỉ, không thứ gạo nào ở cung đình có được. Cũng bởi ngài đang mến mộ cảnh và người vừa gặp, mà cũng có thể ở nơi cung vua, các mùi trầm, mùi hoa thơm cỏ lạ, át hẳn cái hương của hạt lúa, quả rừng. Nhà vua đưa tay mời. Quốc sư cùng ăn với ta chứ? Dạ thưa ngài ngự, thứ cho bần đạo. Khi lên chùa tụng kinh trở về, tiểu đã dâng oản nhỏ. Thôi được, quốc sư thết thì ta đâu nỡ chối từ. Nhưng ông ngồi đây với ta một chút đã chứ, ngồi xuống đây. Quốc sư tuy được vua cho phép, nhưng ông vốn là người hiểu lễ, kéo chiếc ghế tre ngồi ở dưới hầu chuyện. Nhà vua rửa tay ở chậu nước suối trong vắt rồi vào dùng bữa. Ngài ăn chút ít xôi và chuối ngự, vải thiều, toàn những thứ do chính tay nhà sư cùng các học trò của ông trồng lấy. Quốc sư dâng trà, thứ trà ngon hiếm thấy pha với nước mưa hứng giữa trời, khiến vị thanh khiết khác xa với những loại trà ở phía dưới đời. Nhà vua thưởng thức hai chén trà nhỏ, pha trong ấm đất của địa phương và khen. Về mặt giàu sang thì ta hơn ông, nhưng phần cao nhã thì ông sướng hơn ta nhiều lắm. Nhà sư mỉm cười không đáp, chỉ rót tiếp trà vào chén, rồi mời đức vua đi ngoạn cảnh. Hai người sóng vai nhau thăm hết tam bảo, nhà hậu, am quán và cỏ cây hoa lá, các tháp phù đồ, cầu, giếng. Cảnh thiền thanh đạm thấm đượm vào lòng, ngài thân mật thổ lộ với quốc sư. Ta kiếp trước chắc còn nặng công quả, nên kiếp này muốn xa lánh cõi tục cũng không được. Muôn chuyện rắc rối muốn tránh không được, muốn hư tâm mà không xong. Ta thèm được như ông, ở nơi âm thanh cảnh vắng như thế này để nhận lấy cái tự thể của chân tâm. Ta có nhận được lời bàn cho rằng tự thể của chân tâm không sao nói hết được. Quả là như thế. Lên đây, ta càng hiểu lời ấy hơn. Thấy cái tâm khi đã là chân thì yên lặng như khoảng hư không rộng lớn, trong suốt như cảnh thanh tịnh sáng sủa, không thể lấy xứ sở có hoặc không mà thấu suốt được dấu tích u huyền. Không thể dùng lời nói hiểu biết mà nhận chân được diện thể màu nhiệm. Chỉ có vào cõi chứng ngộ mới đem cái tâm chân như mà thấu suốt được. Sư cười thưa, Phật từng nói, tâm tức Phật, Phật tức tâm, còn hình hài hóa thân, không phải cứ mặc áo cà sa mới tìm đến được tự thể của chân tâm. Bần đạo được ngày ngày nghiền ngẫm kinh Phật, sống trong cảnh thanh tịnh, gạt mọi trần duyên để tìm đến với chân tâm, tưởng là khó nhưng cũng là chuyện dễ. Còn đức vua tự mình dấn thân vào cõi hỗn loạn của trần tục như người thợ dệt, biết gỡ từng mối để vuốt thẳng cả con chỉ rối bị trăm nghìn sắc dục ám ảnh hành hạ quyến rũ, mà lòng vẫn giữ được thanh tịnh, vẫn tìm đến tự thể của chân tâm. Đó mới thật là Phật của Phật, tâm của tâm vậy. nhà vua thân mật vỗ vai quốc sư, kêu lên: "Trời ơi, ta đã nghe quá nhiều lời tân bốc ở chốn đô thành đến phát chán. Ta lên đây tìm lời chỉ bảo thẳng thắn của một bậc thức giả, một người bạn cũ, không ngờ ông cũng tân bốc ta nốt." Sư đang vui, cũng cười: "Sư cũng là người thôi, thưa đức vua, nhưng xin cho bần đạo được thưa thêm, nói cái không có thành điều hay của một người mới gọi là tân bốc. Còn bần đạo, nói cái có thừa ở một tâm hồn thanh tịnh, tưởng còn phải phạt đòn là đằng khác." Nhà vua cười vang: "Về biện luận, thuở còn ngồi cùng bên sông cửa đàm đạo nghĩa sách, ta đã chịu tài ông rồi." Sư cười tủm tỉm đi bên đức vua, thân thiết lạ thường. Đôi bạn mỗi người một vẻ, tuy là tột phẩm của đạo, của đời, người làm vua, người làm tăng thống, vẫn giữ được phong độ riêng. Sư biết đức vua đang có nhiều chuyện đau lòng khi hỏi qua người gia thần tinh cẩn, nhân lúc ngài đang vui, bèn mượn chuyện hỏi: "Dạ tâu đức vua, ngài có nhớ lời sư Nhất Hành chép trong Thái Bình Quảng Ký không? Ông thử nhắc lại ta nghe xem." Có người hỏi: "Làm thế nào để trong lòng được thanh thản?" Sư Nhất Hành đáp: "Nhà chùa nhận thấy rằng trong bụng từ bi, hàng phục được mọi điều ám ảnh." Vua lắng nghe, khẽ gật đầu. Người nhìn xuống phía chân núi, đúng lúc nắng tỏa, trời trong vắt, núi, biển, đảo, rừng, trúc tre, hoa cỏ hiện rõ vẻ đẹp riêng của mọi loài, mọi cảnh không lẫn lộn. Mỗi cái đẹp riêng tuyệt vời của mây, của biển, của đảo, của tre, của đá lại tạo thành một thiên nhiên hồn hậu, hùng tráng, thanh thoát đến lạ kỳ. Có một ngày rảnh rang, không tơ bợn bụi đời, được gần gũi với đất trời bao la, Thái Tông càng cảm thấy cái huyền diệu vô cùng của tạo hóa. Đêm ấy, ngài và quốc sư còn thưởng trà bên hiên nhà trai, cho đến lúc đảo xa trăng hiện, sông đem hơi lạnh vào sân thiền. Quốc sư sợ nhà vua mệt, bèn mời ngài đi nghỉ. Khi nhà vua tỉnh dậy, thì sân chùa đã dày đặc binh lính. Trần Thủ Độ không dám đánh thức ngài, vẫn đeo kiếm chắp tay đứng chờ ngoài cửa. Nghĩ đến ông chú tóc bạc, lúc nào cũng nặng lòng vì việc tồn vong của đất nước, tình nguyện làm người coi nền dựng nhà cho dòng họ, chết kề cổ cũng không sợ, nhận hết phần lam lũ khó nhọc về mình, nhà vua không khỏi áy náy. Ngài lặng lẽ đứng dậy, ra vườn chùa rửa mặt, mặc áo, rồi mời thái sư vào. Thủ Độ rập đầu lại, không dám ngẩng mặt lên. Nhà vua lại càng thương, tuy trong lòng nổi hờn giận khi thấy mặt ông ta lại dâng lên. Ngài nói: "Ta miễn lễ, mời thái sư ngồi, ông vất vả lặn lội tìm ta, đến đây tự bao giờ?" Muôn tâu bệ hạ, thần và các quan được tin xa giá sáng sớm đã ra hoàng thành, qua đông bộ đầu, bệ hạ lại bỏ xe dùng ngựa đi thẳng về phía đông bắc. Thần vội trao người lo việc ở kinh sư, đem những trọng thần văn võ theo, kính mong được rước đón về sau một ngày ngài đi ra ngoài nội. Nhà vua nói to để các vương hầu phía ngoài nghe thấy: "Trẫm còn trẻ tuổi, chưa cán đáng nổi việc nặng nề. Phụ hoàng đã vội lìa bỏ, sớm mất chỗ trông cậy, không dám ở ngôi vua làm nhục xã tắc." Biết lòng vua chưa nguôi, Thủ Độ lại phục xuống đất kêu to: "Tội vạ thần dù đáng chết, song nghĩ cho cùng thì cũng là tấm lòng chung với vua, nghĩ đến nước, mong bệ hạ thương cho. Một ngày kinh đô không thể vắng bóng vua, huống chi việc nước đang bộn bề, Đoàn Thượng, Nguyễn Nộm đã dẹp tan, nhưng dư đảng vẫn còn quấy nhiễu dân chúng. Nước ngoài thì nhà Tống, nhà Nguyên đều lấy danh thiên triều để hỏi chuyện tế cống thần phục. Xin bệ hạ thương đến con dân, nghĩ đến chuyện lớn mà xá cho những chuyện vặt, chuyện nhỏ trong nhà." Nhà vua vẫn lặng thinh không nói. Trần Thủ Độ cứ lại phục mãi dưới đất không chịu dậy, khiến ngài không biết làm thế nào, đành tự đến nâng dậy, mời ngồi, rồi tìm cách thoái thác khác. Nhà vua cùng quốc sư lên chùa lễ Phật như đã định trước. Thấy vậy, Trần Thủ Độ đứng bên thềm nhà trai, nói lớn với các vương hầu, các trọng thần ra đón vua rằng: "Xa giá ở đâu tức là triều đình ở đó." Nói đoạn, ông dẫn trăm quan ra khỏi chùa, đi vào núi Yên Tử, cho cắm nêu ở những thế đất thuận hướng, đẹp đẽ, lại cho người tức tốc lấy đá, gỗ, tìm thợ đến dựng điện Thiên An và gác Đoan Minh. Lập tức, lệnh được thi hành, tiếng rìu đẳng gỗ đã chang chát choang trong núi, những cây chò, cây lim hàng chục trượng cũng bị ngã đổ. Quốc sư thấy vậy, liền khẩn thiết tâu với đức vua. Bệ hạ nên gấp trở lại kinh sư, yên tử nghìn năm chưa phải chịu đến một nhát dao con làm thương tổn đến một nhánh trúc, xin người thương đến núi rừng của đệ tử. Nhà vua bùi ngùi không biết làm thế nào, đành phải về kinh cùng thủ độ. Quốc sư theo tiễn đến tận cửa rừng, trước khi lạy tạ trở về yên tử, còn bồi hồi xúc cảm đọc dân vua mấy lời thơ. Thành thị rong chơi thích ở chùa, tùy cơ xử ứng lẽ hơn thua. Trăng vào bên cửa giường sư tỉnh, gió thổi thông ru mộng đẹp chờ. Kinh sách lâu dài gọi bóng cũ, tiếng chiều niệm Phật vẳng chuông khua. Từ xưa tam giáo cùng chung gốc, kính Phật Âu là cũng kính vua. Vua tâm đắc lắm, ban thưởng cho quốc sư chiếc quạt ngự cầm tay, mong sớm ngày tái ngộ. Từ ngày ở chùa Yên Tử trở về, nhà vua làm được nhiều việc đắc ý. Ngài đã lấy thân che cho Trần Liễu khi ông này chạy đến cầu cứu lúc bị Trần Thủ Độ đuổi đánh khá kiếp. Việc này khiến thái sư bực bội, phải ném gươm xuống sông mà thốt lên rằng: "Ta chỉ là con chó săn thôi, biết đâu anh em nhà ngươi thuận nghịch thế nào." Đó là lần đầu tiên theo cách của mình, nhà vua đã cứu được anh và khiến thái sư hiểu rằng làm vua phải có quyền. Lòng nhân ái đó đã khiến cho Trần Liễu chịu nhận tước vương ở đất Yên Sinh, mà ân đức đó sau này còn làm cảm động đến đời sau, khiến Hưng Đạo Vương không tuân theo lời trăn trối của Trần Liễu. Nhà vua rất lưu ý đến sức người, sức của hai phủ Thiên Trường và Thái Bình, sai quan nhập nội Thái Phó Phùng Tá Chu về trấn trị để nuôi dưỡng sức lớn về sau. Ngài chọn trai tráng khỏe, Sung làm quân túc vệ của Thượng Đô, thân chinh lên biên giới và hóa trang tự xưng là trai lang, đánh dẹp các quân binh nước ngoài hay quấy nhiễu dân chúng, uy lớn khiến bọn chúng đều chạy dạt cả. Ngài chăm lo việc vỗ về trăm họ, mở khoa thi kén chọn nhân tài. Mùa lục, ngài ngự thuyền xem xét đê điều và đặt các chức quan coi đê, sức cho các nơi sung yếu đắp đê quai vạc để ngăn lũ, chia nước làm nhiều phủ lộ, có An phủ, Trấn phủ trông coi, các trang sách đều đặt người cai quản, lập sổ đinh để nước có giặc ngoại xâm dễ tuyển mộ binh sĩ, định việc nộp tô thuế để người có ruộng yên bề làm lụng, gắn gỏi cho có của ăn của để. Bấy giờ, ở kinh sư các đạo binh đã rất quy củ, người tinh thông võ nghệ được sung vào làm quân tử thiên, tử thành, tử thần. Tuy người các lộ ở các tỉnh đồng bằng chọn vào các đạo quân lớn khác, nhà vua tự mình nghiên cứu binh thư, cưỡi ngựa, bắn cung, duyệt thủy quân. Nhà nước vô sự, nhân dân yên vui. Do đó, những chuyện vui lúc nào cũng sẵn, mà chuyện khích bác trong dòng cũng dần dần bớt hẳn. Ngành trưởng, ngành thứ đều hết lòng văn ôn võ luyện để trở thành những bậc anh tuấn của đất nước. Các con vua là Quốc Khang, Thái tử Hoảng, các hoàng tử Quang Khải, Nhật Duật đều là những người tài giỏi. Nhánh Trần Liễu thì Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn có thể coi như bậc lương đóng của triều đình. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư tính nét rong càng nhưng tài thao lược khó có người bì kịp. Nhớ tới bài thơ của Phù Vân cư sĩ thuở xưa, nhà vua cho trùng tu chùa Chân Giáo, làm cung Thái Thanh, xây cầu Ngoạn Thiềm trong hoàng thành để ra đó nghiền ngẫm thêm về kinh Phật. Cuốn Khóa Hư Lục được ban bố cùng lúc với việc khánh thành chùa Chân Giáo. Gần đây, đức vua nhận được nhiều tin mật báo về trại chủ Quy Hóa. Quân Mông Cổ đã chiếm trọn đất Vân Nam. Vua Đại Lý là Đoàn Hưng Trí đầu hàng. Tướng Mông Cổ là Ngột Lương Hợp Thai, cùng hai phó tướng là A Lỗ và Triệt Triệt Đô đang động binh. Ngày 1, ngày 2 sẽ mượn đường An Nam, thôn tính được sẽ tiến đánh nhà Tống, làm lưỡi dao độc đâm vào lưng nhà Nam Tống, rồi từ đất Mân, đất Quế sẽ đánh thẳng lên, hội sư với đội quân của vua Mông Cổ ở Châu Ngạc. Nhà vua đã cho họp các vương hầu ở kinh sư, phong Hưng Đạo Vương làm quốc công tiết chế, coi việc biên giới, chủ yếu đề phòng mặt Đông Bắc. Thái sư Trần Thủ Độ lo việc quân ở các lộ Thiên Trường và Hoang Diễn. Ngài phong chú là Trần Nhật Hiệu, ngang tuổi mình, làm thái úy. Khắp nước đều lo rèn gươm, sắm mát, tích trữ lương thực để ngăn giặc ngoại xâm. Tin cấp báo, hai đạo quân Mông Cổ từ hai đường phía Vân Nam tiến như vũ bão từ châu Thủy Vĩ, từ ngã đường ven sông Lô tiến gấp về Thăng Long. Nhà vua đem voi và quân bộ lên bày trận ở cánh đồng Bình Lệ, sẵn sàng chờ giặc. Đồn binh và cờ hiệu giăng suốt một dải đê ở ngã ba Hạc Trì. Nhưng giặc hết sức khôn khéo, sau khi hợp binh ở sông Thao, chúng không tiến thẳng đường chính mà lại men theo bờ sông, theo bìa rừng Tam Đảo, đánh vu hồi vào đạo quân của nhà vua đang bày trận ở cánh đồng Bình Lệ. Nhà vua sai tướng đốc quân Tượng, quân Kỵ và quân bộ nghênh chiến. Hai bên giao chiến cực kỳ ác liệt, kỵ binh Mông Cổ mấy lần bị quân tướng phá vỡ đội hình và đánh bật chúng trở về phía chân núi. Phó tướng A Lỗ của giặc nhiều lần đột phá, tung từng đợt quân kỵ để phá vỡ hàng rào quân Tượng ở tuyến đầu, nhưng đều bị Tượng binh quân Nam lợi dụng thế cao, voi dữ, làm cho kỵ binh của quân Mông phát hoảng. Các dũng tướng Mông Cổ quất roi vào mông ngựa, ngựa cứ chùng lại. A Lỗ tức điên người, y từ đỉnh đồi giáp bờ sông Lô nhìn sang, thấy rõ cảnh ấy. A Lỗ nhíu cặp lông mày lưỡi mát, khiến hai đầu mày nhíu vào nhau, bộ mặt phì nộm của y nhăn nhúm lại, cái đuôi tóc giận đến rung lên, gương mặt bự sữa ngựa biến thành một cái mặt nạ. Y thét to truyền lệnh: Trường cung kỵ mã xuất kích! Lập tức, đạo quân ngựa cung dài đời lệnh dưới chân đồi, phi như bay đến. Chúng nhất loạt dương cung từ xa, thay nhau từng đợt một. Ngựa vàng hàng 10 tiến đến, cứ một kỵ sĩ bắn thẳng vào các quân Tượng thì có hai kỵ sĩ khác hộ vệ. Những đám quân Tượng thấy giặc dùng kế hiểm, luống cuống dơ mọc lên đỡ. Nhiều tỳ tướng, hảo đầu, đội trưởng, quân Tượng, gan dạ đều trúng tên quân Mông Cổ. Từ trên đồi cao, nhà vua vừa vui mừng thấy quân tướng hết lòng chống giặc, chỉ dấn chút nữa thì có thể hất giặc về phía bờ sông, thì bỗng tuyến tiền tiêu bị rối loạn. Quân Mông vốn kiêu hãnh vì đã từng chinh phục thế giới từ Á sang Âu, bày trận quay lưng lại mặt nước, quyết không thắng không trở về. Quân ta bị kỵ mã Mông Cổ phá thế liên hoàn. Ngựa Mông đã len lỏi vào những tuyến chiến đấu của ta và mở các mũi tiến sâu rất hiểm nhằm chia cắt đội hình. Thế quân của ta đã rối càng rối. Thái úy Trần Nhật Hiệu đã cho lính thu cờ suý lại. Vua quay lại tả hữu định hỏi kế thì giật mình, chỉ còn thấy tướng Lê Tần đứng bên hầu cận, bao tên đã mở nắp, gươm tuốt khỏi vỏ. Một văn thần cũng đứng cạnh Lê Tần. Vua rất xúc động, mãi theo dõi chiến trận, ngài không để ý đến người xung quanh, những người đều hết lòng vì nước cả. Cũng có vài viên tướng nhút nhát, chưa sáp trận đã lùi ngựa đứng phía sau, sợ vua sai mình vào chốn gươm giáo cung tên vung vút giữa trời. Nhưng bây giờ thấy bè bạn, người thân đang xả thân vì nghĩa lớn, họ cũng thét to, lao thẳng đến các mũi tiến quân của giặc, vung đao thương lên chặn bước tiến ngựa Mông Cổ. Nhà vua mừng lắm, cảm động khôn cùng, viên văn thần tâu: Thế giặc tuy mạnh, nhưng quân mình phía sau chắc sẽ được tiếp viện. Xin bệ hạ cứ đứng đây để vững lòng binh sĩ, ngó hầu sẽ chuyển bại thành thắng. Nhà vua hỏi Lê Tần: Ông nghĩ sao? Lê Tần chưa kịp đáp, thì ngựa Mông đã tràn đến chân đồi vua đứng. Tần thét to một tiếng, vẫy quân theo mình tràn xuống, chọn thẳng đại tướng Mông mà đón đánh. Sắc mặt ông nộ khí xung thiên, khiến kỵ mã Mông Cổ hoảng sợ. Quân Lê Tần đẩy lùi được quân Mông khỏi chân núi, chém giết được toán quân liều lĩnh định xô đến đồi vua. Không dám đuổi theo giặc quá xa, sợ mắc mưu, Lê Tần lại quay ngựa về. Ông dục vua: Trận này quân đã cạn, bệ hạ đã dốc túi đánh nước cuối cùng rồi, nên hãy lui về phía Bình Lỗ. Quân quan đang chờ bệ hạ ở đó, chớ nhẹ tin lời người ta. Bấy giờ, nhà vua mới chịu lui quân. Lê Tần rút sau cùng. Quân kỵ Mông Cổ biết quân Nam có lệnh lui binh, liền phóng ngựa đuổi kịp. Lê Tần giữ lại một đạo kỵ binh thiện chiến đi sau, lấy mộc che tên, vừa đánh vừa rút, bình tĩnh lạ thường. Nhờ đó, vua ung dung lui về trận tuyến phía sau. Nửa đêm, nhà vua mỏi mắt chờ mới thấy Lê Tần áo bào đỏ máu, bước vào trong trướng. Không nghĩ đến mình, ông hỏi ngay đến tình hình phòng chống giặc. Vua đỡ ông dậy, vỗ về, ban cho ngự tửu và bát yến xào. sau đó mới ngồi bàn việc quân cùng ông đến khuya chưa nghỉ. Thái Tông thưởng cho ông một chiếc áo bào tía cực đẹp, thêu hình mãnh hổ và gọi ông với cái tên mới là Lê Phụ Trần. Mặt trận Bình Lỗ cũng vỡ nốt, nhưng nhờ có quân sĩ hết lòng mà việc bỏ thành Thăng Long lui về Thiên Trường đã không đến nỗi hỗn loạn. Tuy nhiên, cuộc rút lui này cũng khiến một số người khôn ngoan mượn lúc hỗn quân hỗn quan không quyết chết theo thuyền vua. Linh Từ Quốc Mẫu, tức công chúa Thiên Cực, đem hoàng thái tử, cung phi, công chúa và vợ con các tướng luồn đường nhỏ, khéo léo thoát khỏi tay giặc về tạm lánh ở sông Hoàng Giang. Nhà vua ra khỏi hoàng thành, đem theo 6 đạo quân tạm rút để chờ thời cơ đánh giặc. Quân chảy đi trước, thái úy Trần Nhật Hiệu vì quá sợ thế giặc mạnh nên vừa nghe tin đồn đại rằng quân Nguyên đang cho thuyền đuổi theo, đã vội cho thuyền mình chạy trước. Vua cho thuyền đuổi kịp thuyền của Nhật Hiệu để khỏi kế. Nhật Hiệu đang ngồi tựa mạn thuyền, run rẩy đến nỗi không đứng dậy nổi. Khi nghe vua hỏi có diệu kế gì chống giặc hãy nói ngay, bởi việc rất kiếp, Nhật Hiệu vẫn còn run, chỉ lấy ngón tay chấm nước viết 2 chữ Nhập Tống. Vua nhìn thái úy mỉm cười rồi hỏi: "Quân tinh cương của thái úy đâu cả?" Bấy giờ, Nhật Hiệu trả lời lúng búng, vua chỉ nghe thoáng mấy từ, gọi không đến. Vua lẳng lặng xuống thuyền, xuôi về phía sông Thiên Mạc, đến phủ đệ của Trần Thủ Độ. Thái sư bấy giờ đã già, nhưng hỏi đến việc chống giặc Nguyên thì khí thế bừng bừng. Nhìn vào nơi ở của ông, quân lính, gia nô vẫn bình tĩnh như không hề nghĩ đến chuyện chạy giặc. Vua bỗng thấy vững lòng. Trần Thủ Độ bàn việc quân cơ cùng vua. Ông tính toán kỹ càng, tỏ ra đã nắm hết được tình hình đất nước. Khi vua nêu ra việc thế giặc rất hung dữ, việc dồn quân, tiến đánh phải trù lược chu đáo, chớ để một trận trắng tay. Trần Thủ Độ mặt đỏ lên, nói lớn: "Đầu tôi chưa rơi xuống đất, thì bệ hạ đừng lo ngại gì cả." Nhà vua ghé tay báo cho Thủ Độ biết trong khi vội vã rời khỏi hoàng thành, chỉ kịp mang theo con ấn nhỏ. Nghe nói quan trưởng ấn đã kịp cho chôn bảo ấn, giấu ở trong điện Đại Minh. Nửa đường, ấn nội mật không hiểu sao lại mất, cho nên cho thợ khắc gỗ làm lại ấn để kịp ban hành các sắc chỉ. Thủ Độ không nói năng chi. Lê Phụ Trần vẫn được vua tin yêu, mang theo luôn bên mình, cho dự bàn nhiều việc cơ mật. Phụ Trần không vì thế mà kiêu căng, vẫn kín đáo tận tụy hầu hạ vua bên màn trướng, dâng lên nhiều kế lạ, vua yêu lắm. Tin riêng mật báo việc vua Mông Cổ định hợp quân với Ngột Lương hợp thai đánh nhà Nam Tống không thành, mà đất An Nam tưởng có thể lấy được, ở luôn đấy cũng không xong. Giặc mưu toan bắt sống vua tôi nhà Trần, lập hành tỉnh Bình Chương, song tướng Triệt Triệt Đô đã gặp sức kháng cự mạnh, không làm nổi điều đó. Bấy giờ bên Vân Nam tình hình vẫn không ổn. Ngột Lương hợp thai ngày 1 ngày 2 tất phải rút quân về. Nhà vua nhận được tin ấy mừng lắm. Chưa đầy một tháng, 6 đạo quân đã tập hợp về rất mạnh, rất đông, lương thực đầy đủ. Ở mạn Hoàng Giang, hoàng thái tử cũng tập hợp được lực lượng lớn. Linh Từ Quốc Mẫu cho người đi xét thuyền những nhà có chứa đồ quân khí, lấy hết đưa về dùng cho việc quân. Gia nô và hương binh của Trần Khánh Dư cũng đã đưa kịp về mạn Hà Hồng chờ lệnh. Khí thế quân sĩ lại phấn chấn lạ thường. Nhà vua bèn định ngày, bàn bạc cùng các tướng sĩ, chọn quân bộ, quân thủy tinh nhuệ, dùng vào việc đánh giặc. Ngài cử những đạo quân tinh cẩn giữ đất Thiên Trường, đề phòng có lúc dùng đến. Nhà vua thân hợp quân cùng hoàng thái tử, lợi dụng cuối tuần trăng đánh thẳng vào trại thủy quân của giặc. Ngột Lương hợp thai không lường nổi quân Trần hợp binh nhanh được như thế, nên rơi vào thế bị động. Phụ Trần năng nổ xông xáo, đánh vỡ hết trại ngoài, trại trong của giặc. Trần Khánh Dư cũng tập kích vào phía sau lưng giặc, khiến giặc hoảng hốt, phải nhanh chóng rút khỏi Thăng Long. Sau trận thắng lớn, vua tôi kéo nhau vào hoàng thành, mừng rỡ khôn xiết. Vua lên điện Đại Minh, áo trận còn vương theo bùn nước sông Hồng, các quan tung hô vạn tuế. Quan trưởng ấn nghe tin giặc bỏ chạy, đã đào bảo ấn đến dân. Ấn nội mật mất ở dọc đường, lại có người nhặt được, tìm đến trong quân dân trả. Văn võ bá quan mừng vui nao nức, định ngày mừng chiến thắng. Duy chỉ có quan thái úy Nhật Hiệu có ý bẽn lẽn, vua thân đến kéo ông đến bên mình mời ngồi. Ngài đứng trên điện, nói lớn, trận này ai ai cũng có công, giặc Thác sợ nhất khi vào Thăng Long điều gì, các quan có biết không? Văn Võ chưa kịp trả lời, thì vua đã ban. Đó là vua tôi trăm họ một lòng, giặc đến mạnh như hùm beo, khi vào Thăng Long, thấy người dân yếu ớt nhất cũng cố chạy theo vua, khiến hoàng thành vắng ngắt, phố phường lạnh tanh, chúng phải tung quân bắt bớ mới có người để sai phái, vì thế mà giặc tự suy yếu thôi. Nghe vua nói, mọi người đều đồng thanh tán thưởng và tung hô vạn tuế. Phần chú thích. Trần Thủ Độ, sinh năm 1194, mất năm 1264, sinh tại làng Lưu Xá, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông là em họ và là võ tướng dưới quyền Trần Tự Khánh, đánh dẹp các lực lượng nổi dậy các cứ cuối thời Lý. Năm 1224, sau khi Trần Tự Khánh chết, ông được phong làm điện tiền chỉ huy sứ, nhưng thực tế khi đó ông đã nắm hầu hết quyền điều khiển đất nước. Ông ép Huệ Tông bỏ ngôi lên làm Thái Thượng Hoàng, nhường ngôi cho Lý Chiêu Hoàng khi đó mới 7 tuổi. Sau đó, ông đưa con của Trần Thừa là Trần Cảnh mới 8 tuổi vào hầu Lý Chiêu Hoàng, rồi dàn xếp để Trần Cảnh kết hôn với Lý Chiêu Hoàng và nhường ngôi để chuyển ngai vàng sang họ Trần vào cuối năm 1225. Nhà Trần thành lập, ông được phong là Thống Quốc Thái Sư, lo toan mọi việc cho triều đình nhà Trần. Vua Thái Tông, tức Trần Cảnh, và Hoàng hậu Chiêu Thánh, tức Lý Chiêu Hoàng, lấy nhau đã lâu chưa có con. Năm 1236, Trần Thủ Độ ép Thái Tông lấy chị dâu là công chúa Thuận Thiên, vợ Hoài Vương Trần Liễu, là chị ruột của Chiêu Thánh, vì Thuận Thiên đã có mang sẵn với Trần Liễu được 3 tháng. Việc đó khiến Trần Liễu thù hận, cất quân nổi loạn và Trần Thái Tông toan bỏ đi tu. Nhưng trước sức ép cứng rắn của Trần Thủ Độ, Thái Tông quay trở lại ngôi vua, còn Trần Liễu sau khi thất bại cũng phải hàng phục và được phong làm An Sinh Vương ở Kinh Môn, Hải Dương. Trần Thủ Độ tuy học vấn ít nhưng tài lược hơn người. Những việc làm của Trần Thủ Độ đối với toàn cục của quốc gia Đại Việt đều có giá trị tích cực. Ông giúp nhà Trần bình ổn được giặc giã trong nước, đưa Đại Việt thoát khỏi sự suy yếu cuối thời Lý. Chính việc nhà Trần thay thế nhà Lý trong thời điểm đó mà công đầu là của Trần Thủ Độ đã đóng vai trò quyết định sự tồn vong của Đại Việt trước vó ngựa Mông Cổ. Tuy nhiên, vì Trần Thủ Độ giết vua Lý Huệ Tông rồi lại lấy vợ vua, Thiên Cực Công Chúa hay Linh Từ Quốc Mẫu, nên ông bị các nhà sử học phong kiến chê trách. An Sinh Vương Trần Liễu, tức Hoài Vương Trần Liễu, là anh của Trần Thái Tông, vua đầu tiên của nhà Trần, và là cha Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Trần Liễu có vợ là Thuận Thiên Công Chúa, chị của Lý Chiêu Hoàng. Vì Trần Thái Tông lấy Lý Chiêu Hoàng mãi không có con, Trần Thủ Độ đưa Thuận Thiên, lúc ấy đã có mang 3 tháng, vào làm hoàng hậu. Trước tình cảnh đó, Trần Liễu phẫn uất hợp quân làm loạn, Trần Thái Tông chán nản bỏ lên Yên Tử. Sau, Trần Liễu biết không làm gì được, phải giả làm người đánh cá trốn lên thuyền vua Trần Thái Tông. Trần Thủ Độ biết được, cầm gươm đến định giết Trần Liễu, nhưng Thái Tông lấy thân mình che cho Trần Liễu. Trần Liễu được tha tội chết, nhưng bộ tướng theo ông đều bị giết. Bản thân ông bị điều ra vùng hoang sơ Đông Triều, An Sinh, nay là khu vực thuộc Hải Dương và Quảng Ninh. Tuy vậy, nhờ sự giúp sức của con cái, mà đặc biệt là của Trần Quốc Tuấn, ông đã biến vùng đất hoang sơ trên thành một nơi trù phú, thịnh vượng thời bấy giờ. Trần Liễu trước khi chết, dặn Trần Quốc Tuấn phải cướp ngôi nhà Trần. Trần Quốc Tuấn nhận lời nhưng chủ động không thực hiện. Trần Liễu mất vào ngày mùng 1 tháng 4 năm Nguyên Phong thứ nhất, tức tháng 5 năm 1251, lúc 41 tuổi. Đền thờ ông ở núi An Phụ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ngày mất của ông, 1 tháng 4 âm lịch, cũng là ngày hội của đền cao. Lý Chiêu Hoàng, sinh năm 1218, mất năm 1278, là vị vua thứ 9 và là vị vua cuối cùng của nhà Lý. Làm vua từ năm 1224 đến năm 1225, là nữ hoàng chính thống duy nhất trong lịch sử Việt Nam. Bà là con thứ của vua Lý Huệ Tông, mẹ bà là Trần Thị Dung, chị gái bà là công chúa Thuận Thiên. Năm 1224, Trần Thủ Độ chuyên quyền ép vua Lý Huệ Tông đi tu. Lý Huệ Tông không có con trai nên phải truyền ngôi cho Chiêu Thánh, gọi là Lý Chiêu Hoàng. Năm 1225, dưới mưu mô của Trần Thủ Độ, Trần Cảnh là cháu họ, con của Trần Thừa, 8 tuổi, được đưa vào hầu hạ Lý Chiêu Hoàng và được Chiêu Hoàng gần gũi, yêu mến. Trần Thủ Độ lấy cớ đó dựng nên cuộc hôn nhân giữa Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh, rồi chuyển giao triều đình bằng cách để Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng. Ngày mùng 1 tháng Chạp năm Ất Dậu 1225, Trần Cảnh lên ngôi hoàng đế ở Điện Thiên An, dựng nên nhà Trần. Sau khi nhường ngôi, Lý Chiêu Hoàng được phong Chiêu Thánh Hoàng hậu, chung sống với chồng gần 10 năm, tình cảm khá sâu sắc. Nhưng vì lấy nhau 12 năm không có con, nên Trần Thủ Độ và vợ là công chúa Thiên Cực, Trần Thị Dung, vợ cũ vua Lý Huệ Tông, mẹ của Chiêu Thánh, ép Trần Cảnh phải bỏ Chiêu Thánh để lấy chị dâu, vợ Trần Liễu, chị gái Chiêu Thánh, là công chúa Thuận Thiên, đương có mang 3 tháng. Năm 1258, sau kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất, Trần Thái Tông lại đem Chiêu Thánh gả cho Lê Phụ Trần, vốn tên là Lê Tần. Bà sống với Lê Phụ Trần được 20 năm, sinh được một trai, một gái. Năm 1278, bà mất, thọ 61 tuổi. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chê trách nặng lời việc vua Trần Thái Tông mang bà là vợ cũ, gả cho Lê Phụ Trần là bày tôi. Núi Yên Tử cao 1068 mét, là ngọn núi cao trong dãy núi Đông Triều vùng Đông Bắc Việt Nam. Núi thuộc xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Không chỉ là một thắng cảnh thiên nhiên, ngọn Yên Tử còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử với mệnh danh Đất Tổ Phật Giáo Việt Nam. Yên Tử trở thành trung tâm của Phật giáo từ khi vua Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng để đi tu và sáng lập dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Sau khi ông qua đời, người kế tục sự nghiệp là Pháp Loa, Huyền Quang là vị tổ thứ ba của phái Trúc Lâm. Ngày nay trên đỉnh Yên Tử còn nhiều công trình kiến trúc Phật giáo có giá trị như chùa Hoa Yên, tháp mộ của Trúc Lâm Tam Tổ, chùa Mộc Mái, chùa Bảo Sái, chùa Đồng. Phùng Tá Chu là bậc công thần vừa có công mở nghiệp cho nhà Trần, vừa có công giúp Trần Thái Tông ổn định đất nước. Ông tôn phò Lý Chiêu Hoàng lên làm vua, tạo tiền đề thuận lợi cho việc truyền ngôi từ nhà Lý qua nhà Trần. Trần Thái Tông lên ngôi đã phong ông chức Thái Phó, quyền phụ chính, kim tri phủ Nghệ An. Thái Phó phụ chính là việc chưa từng có trong lịch sử, thì đủ biết Thái Tông phục tài và trọng ông, lại cho ông đặc quyền được tự phong các chức quan nhỏ và vừa, rồi mới tâu lên vua sau. Từ năm 1233 đến năm 1240, ông đã giúp nhà Trần ổn định được vùng đất phía nam Đại Việt, mà cụ thể là vùng đất thuộc Nghệ An và Thanh Hóa ngày nay, được Trần Thái Tông phong là Hưng Nhân Vương. Tháng 10 năm Tân Sửu, Thiên Ứng Chính Bình thứ 10, năm 1241, Hưng Nhân Vương tạ thế. Biết tin, vua Trần Thái Tông thân chinh đến tế lễ, liệt ông vào hạng đệ nhất công thần. Bình Lệ Nguyên, cánh đồng Bình Lệ, nay thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 17 tháng 1 năm 1258, tại Bình Lệ Nguyên diễn ra trận đánh lớn trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất do Trần Thái Tông chỉ huy. Lê Tần, người Ái Châu, Thanh Hóa, thuộc dòng dõi của Lê Đại Hành. Đầu năm Canh Tuất 1250, ông được vua Trần Thái Tông phong chức ngự sử trung tướng. Khi đất nước có chiến tranh, Lê Tần là một trong những danh tướng đủ cả vũ dũng và mưu lược. Tên tuổi của ông gắn liền với trận Bình Lệ Nguyên và với thắng lợi to lớn của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ năm 1258. Khi nghe tin giặc Mông Cổ tấn công men theo sông Hồng, vua Trần Thái Tông đích thân đem đại quân lên Bình Lệ Nguyên để ứng chiến. Đây là một sai lầm nghiêm trọng trong nghệ thuật cầm quân. Bình Lệ Nguyên là vùng trung du, thuận lợi cho kỵ binh Mông Cổ, ngược lại là khó khăn đối với bộ binh của ta. Tuy nhiên trong hoàn cảnh đó, vua Trần Thái Tông mới thấy được tầm nhìn toàn cục và sự trung thành của Lê Tần dành cho nhà Trần. Sau trận đánh này, vua Trần Thái Tông gọi ông là Lê Phụ Trần, với ý nghĩa ông là người giúp đỡ chèo chống cho vương triều nhà Trần. Khi đất nước Thái Bình, Lê Tần là một đấng lương thần giàu lòng trung nghĩa và tài trí. hoàn thành mọi nhiệm vụ quan trọng do triều đình giao phó. Ông còn là người trực tiếp dạy vua Trần Nhân Tông với vai trò là trừ cung giáo thụ khi vua còn ở ngôi hoàng thái tử.